야야야 딱 계산한다
한번
로존 돈도만데 지난 벌게 날 이유 간제 유식 된다 고난 돌직 랍다는 로존 돈도만데 가니 슬람지나
dạ mình đang học 7 điểm luyện tâm mà ở đây là phần ở đây là phần luyện tâm Bồ Đề theo theo cách là hoán vị ngã tha. Đây mình đang học văn bản chánh văn là 7 điểm luyện tâm.
đúng không ta lo cho thần tử mà đi chỗ chỗ ta chẳng chịu xem công đang để gần để cho lo cho thần tử mà đi tham hà sung người rồi
Nói về 7 điểm luyện tâm ở đây chính là phương pháp luyện tâm Bồ Đề. Thì cái cốt lõi của pháp luyện tâm Bồ Đề ở đây chính là hoán đổi ngã tha, los. Nên phần 7 điểm luyện tâm này chủ yếu là hướng dẫn chúng ta cách luyện tâm Bồ Đề.
có lẽ cho khán giả
Theo sang thường xin xin ba cái nghe chẳng chưa kể lắm từ kiểu ghen thắp
khán
cái
giả
gì
không nếu
lắm
chưa
lên
thì bác phải về kinh nghe chẳng chụp lên lên thậm chí chưa lần đa sức xung tiền đã thắng được nếu chưa thì bác kinh nghe chẳng chụp lên lên thậm chí chưa lần đa quân là cái gì chưa có cùng nhà sách sách sĩ được quân là cái gì chưa có cùng ok bây giờ nó bắt đầu kể lại
Thầy nói là mình đang học ở phần thứ ba, đó là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Nếu mà mình có tài liệu mình theo dõi cùng với thầy là khi thế gian tràn đầy lầm lỗi, chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ.
Okay, now the here the tap need you the tap lo chung to chang ju sem gi nam lem ba chla the ke chi shu re for the body chi the practitioner transforming the misfortune into the path of the bodhisattva path is most important this is the practice.
Thì thầy nói là đây chính là phần rất là quan trọng của một người mà đang thực hành tâm Bồ Đề. Thì cái điểm cốt lõi của việc thực hành tâm Bồ Đề ở đây theo cái phần thứ ba này, đó chính là chuyển nghịch cảnh là những cái khó khăn và bất lợi của mình thành đường giác ngộ. Đường giác ngộ đây là tức là những cái thuận lợi cho mình.
Yeah, then new chủ tịch có khuyên về sự vậy.
Lorim chi.
Đức cả người kinh nghiệm chẳng chỗ làm được như vậy được vậy.
Lorim chi.
Okay,
Nghe đi
now
ghê.
here is the this is the always the seventh point of the mind training. This is the third point. Third point means that when you are practicing bodhisattva path, always remember that in this world there are a lot of the issue will come in the life. Okay, bad things can come, good things can come, a lot of things can come, very unexpected way.
Dạ, cho nên lúc mà chúng ta thực hành tâm Bồ Đề thì chúng ta hãy nhớ phần này ạ. Khi thế gian tràn đầy lầm lỗi, chuyển cảnh thành đường giác ngộ. Cái lầm lỗi đây tức là những cái khó khăn của mình. Thì cuộc sống của mình vẫn luôn có những cái khó khăn, và chúng ta hãy luôn luôn phải tự ý thức được rằng trong cuộc sống của mình sẽ có những điều tốt và cũng sẽ có những cái điều xấu nó xảy ra cho mình. Mình phải luôn nhớ là sẽ luôn luôn có những cái hoàn cảnh khó khăn nó diễn ra trong cuộc sống của mình.
So here it's saying the misfortune will come very unexpected way. Misfortune will come in the unexpected way. But what you have to do is you have to transfer this misfortune into the blessing. That is the only, if you're practicing bodhicitta, you can do that. Lots of people, when the misfortune come, they will get suffered with the misfortune.
Dạ, nhưng mà bởi vì chúng ta là một người thực hành tâm Bồ Đề, cho nên chúng ta phải luôn luôn ý thức được rằng nếu mà mình phải đương đầu với hoàn cảnh khó khăn, mình cần phải nhìn thấy được cái mặt cơ hội. Cái mặt cơ hội có nghĩa là cái mặt cơ hội nó giúp cho mình vượt qua khó khăn để mà mình cải thiện mà tốt hơn cho bản thân mình. Thông thường mình thường hay nhìn vấn đề theo mặt tiêu cực, thì đó là cái cách thông thường của mình vẫn làm ở trong cuộc sống. Nhưng mà đối với chúng ta khi đã thực hành tâm Bồ Đề thì hãy nhìn thấy cơ hội trong những khó khăn của mình.
So that's why the misfortune. Okay. So now, when the misfortune comes into your life, what you have to do?
Thì bây giờ trong cuộc sống chúng ta nếu mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì mình cần phải làm những điều như thế nào?
They say that you have to transform that into the path to the enlightenment, right?
Cho nên ở trong bản văn này hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Los.
How? The question comes how?
Mình làm điều đó như thế nào? Câu trả lời này là mình cần phải làm.
Very simple that it's saying that once you're having the headache, just think that whoever having the headaches, may this headache fall upon you. When you are happy, think that whoever having a headache, may headache fall upon you and may all the other sentient beings don't have to go through this headache.
Và lấy ví dụ là nếu chúng ta có bị đau đầu thì chúng ta hãy nghĩ rằng tất cả vì chúng ta là mình đau đầu giùm cho tất cả những người khác. Nếu mà chúng ta có bị bệnh đau đầu thì chúng ta hãy nghĩ là tôi chịu cái cơn đau đầu này để giùm cho người khác, cho nên tôi mong rằng người khác sẽ không còn đau đầu nữa. Và nếu mà người khác có đang gặp đau đầu thì họ sẽ được giảm bớt cái cơn đau đầu của họ.
Are you clear about that?
Nhà thầy hỏi mình có rõ về phần này không ạ?
Okay, this is the way how you can transform the, your misfortune into the path of the Bodhisattva.
Và đây là cách mình có thể chuyển hóa những cái khó khăn và nghịch cảnh của mình trở thành con đường thực hành hành Bồ Tát.
Okay, this is the key. Tha nhi ba de de ro kun la ka tin chi ro kun ba. Le len len tham chi chik la da ro ba len len tham chi chik la da.
Và sang phần thứ hai đó là hãy trách cứ một điều duy nhất.
Kun la ka tin chi ro kun su zam ba le ya. Tha de oh sorry da len len tham chi chik la da ro ba. All is saying that the everything blame should be the one. What they are saying is that whatever the wrong things, whatever the happening is, everything is you are the own the negative, I mean the affliction. That is the part to be blamed.
Và ở đây là hãy trách cứ một điều duy nhất. Và ở đây có nghĩa rằng tất cả mọi cái hoàn cảnh khó khăn của mình ở chỗ trên là khi thế gian tràn đầy lầm lỗi, cái lầm lỗi đó là nghĩa là xung quanh mình toàn là những cái chuyện khó khăn và toàn những nghịch cảnh mà thôi. Thì khi mà mình đối mặt với lại những nghịch cảnh với những cái lầm lỗi đó đó thì mình hãy trách cứ chỉ một điều duy nhất thôi. Ý nghĩa ở đây là tất cả những cái khó khăn và những cái nghịch cảnh của mình hiện tại là do ác nghiệp của mình đã từng gây ra, cho nên bây giờ mình phải gánh chịu cái hậu quả khó khăn đó. Cho nên nếu mà có trách thì chỉ có trách cái điều nhất chính là những cái phiền não và những cái ác nghiệp mình đã tạo ra mà thôi.
So sometimes in our life, everything we want to go the perfect, but it will not go. Everything is a perfect, not as we want.
Và trong cuộc sống thì chúng ta thường hay muốn tất cả mọi điều nó sẽ là hoàn hảo theo ý của mình, nhưng mà cuộc sống nó sẽ không có bao giờ hoàn hảo được theo ý của mình. Yes.
So that is the first thing, is it? So that's why everything we want to perfect, because of the our self-cherishing attitude. In your life, you will expect everything go perfect. With others' life, when that everything is not going perfect, you will see that is a very normal.
Yeah, bởi vì tâm ái ngã là cái tâm bám chấp vào bản thân của mình, cho nên mình muốn tất cả mọi điều gì mà của mình nó đều trở nên hoàn hảo, và mình luôn kỳ vọng là cái sự hoàn hảo nó xảy ra cho mình. Trong khi là mình nhìn về cuộc sống của người khác, đôi lúc cuộc sống của người khác cũng đâu có hoàn hảo đâu, đôi lúc cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, chuyện xấu nó xảy đến, mình thấy chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà đối với mình thì mình lại mong muốn hoàn hảo cho mình.
Yesterday though, I have to be picked at the station at the time is 6:30 when I'm reaching, but the person who came to pick me up cannot come on time, maybe 20-30 minutes late.
Và hôm qua thầy đến một cái trạm xe và giờ của thầy là 6:30 đến, nhưng mà cái người mà đến đón thầy thì họ lại không có đến đúng giờ được, họ đến trễ nữa.
Yeah, it's a 20-30 minutes a little bit tough for me.
Yeah, thì thầy nói rằng
quite tough.
Yeah, thầy nói rằng ngồi ở chợ đó 20 đến 30 phút thì khá là khó cho thầy.
Because actually waiting the 20-30 minutes is not a tough at all. It was my expectation. I thought everything goes on the perfect, no? Coming at the on time, reaching at a place, everything on time, my expectation. Sometimes when don't go as my expectation, makes me quite tough.
Dạ, thì thật ra là cái chuyện mình chờ 20-30 phút nó không có khó khăn đâu, mà nhưng mà do là cái kỳ vọng của thầy, nên thầy nói rằng thầy mong muốn tất cả mọi thứ nó đều phải đúng và nó khớp thời gian. Vừa đến thì sẽ có người đến đón ngay và về đến nơi ở, rồi sau đó tất cả mọi chương trình diễn ra theo đúng thời gian. Đó là cái kỳ vọng của thầy. Một khi không có xảy ra đúng theo kỳ vọng đó thì mình cảm thấy khó khăn.
Then I try to meditate. Also, meditate is not that much. I can meditate easily because my expectation, a lot of thoughts coming. No, I may get late or this and that. No.
Dạ, lúc đó thầy cảm thấy khó khăn, cho nên thầy bắt đầu thiền để cho nó không có còn cảm thấy khó khăn. Nhưng mà vì trong tâm lúc này nghĩ đến chuyện này chuyện kia chuyện, cho nên lúc đó thiền cũng gặp khó khăn.
Then I met one stranger in the while I was waiting. Yeah, for the person to pick. No.
Dạ, lúc đó thì thầy gặp có một người lạ. Lúc mà thầy đang chờ cái người đến đón thầy thì thầy có gặp một người khác, một người lạ ở nơi đó.
Very strange, I don't know. Yeah.
Nhà một người rất là lạ, thầy không biết người này.
We talk and then I talk something dharma. Dharma. That's really I got distracted talking with him. He got headache, really. Strange on us, and then talking dharma. But it really helped me to overcome that the difficult time, no, just waiting for 20-30 minutes.
Dạ, thì bất ngờ thì có gặp một người lạ đó thì không hiểu cơ duyên như thế nào mà thầy lại nói pháp cho người đó nghe. Thì người đó nghe xong rồi người đó cảm thấy rất là thích ạ. À. Người đó giống như là rất là thích và cứ muốn nghe thầy nói pháp hoài. Thì cũng cũng may là nhờ nói pháp như thế cho nên thầy quên mất cái bực bội trong người, không có cảm thấy khó khăn lúc mà chờ 20 30 phút nữa.
That person might get hurting. No?
Dạ.
Very strange. I don't know who's that person. That person don't know me. Who am I? Yeah.
Dạ, thì người lạ đó thì cũng không biết thầy là ai, thầy cũng không biết người đó là ai. Nhưng mà thầy cũng không biết tại sao lại nói pháp cho người đó. Nhưng mà thầy nghĩ là sau cái buổi nói pháp đó thì chắc người kia sẽ bị nhức đầu, nghe những điều thầy nói chắc bị nhức đầu.
So what I'm saying is that sometimes your expectation in life, sometimes you think that everything should go perfect in your life. That may not happen. No, that expectation. Then in the small, small things, things happen. Then you cannot accept. Waiting to 20 to 30 minutes and nothing actually, really. But my expectation, no, everything come on time, have to be right time to one place to another place. My expectation makes us so, I mean, the difficult for me, no, that 20 to 30 minutes. Very difficult for me, yeah.
Yeah, cho nên tất cả mọi cái khó khăn mà mình đang nghĩ là mình khó khăn nó là do cái kỳ vọng của mình thôi à. Vì mình đặt kỳ vọng quá cao, giống như thầy đặt kỳ vọng tất cả mọi thứ phải đúng giờ, theo đúng cái lịch trình đã đặt ra, cho nên thầy ngồi chờ 20 30 phút thầy cảm thấy rất là khó khăn, nó là do cái kỳ vọng của mình nó khiến cho mình cảm thấy cái tình huống nó khó khăn mà thôi. Chứ thật ra cái việc mà ngồi chờ 20 30 phút nó không có thực sự khó như là mình kỳ vọng đâu.
Okay, so that's why he is saying that whatever things happens, that it is just your own the negative affliction. Because of your negative affliction, the bad karma, that's a result of the bad karma, what misfortune having. So that is the, yeah. So now if you look this point, very nice, 20 to 30 minutes, what I have to have, sometimes my bad karma result, okay? That is not to think about the person's responsibility or like that, who will come to pick me up, okay?
Dạ, cho nên là bởi vì mình kỳ vọng cho nên mình gặp khó khăn à. Cho nên cái những cái lúc khó khăn đó mình hãy nghĩ rằng ồ, tại sao mình lại rơi vào khó khăn như thế này. Tất cả mọi cái khó khăn và mọi cái nghịch cảnh mà mình đang phải phải đương đầu đó, nó là do cái nghiệp xấu mà mình đã tạo ra, nó là do nghiệp xấu và là do phiền não của mình đã tạo ra. Cho nên cái mà chịu trách nhiệm cho những cái khó khăn của mình hiện tại, thực ra nó chỉ có nghiệp xấu và những cái phiền não của mình mà thôi à. Cho nên lúc đó, lúc mà thầy có phải ngồi chờ 20 30 phút á, thì lúc đó cái mà mình có thể đáng trách duy nhất là những cái nghiệp xấu trước đó thầy đã tạo ra mà thôi, nó không phải là lỗi của cái người đến đón thầy có đi trễ hay là không.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi phần này mình rõ không ạ?
Okay. Now in your life, look at you. I know that today you are having the all of nearly all your classes joining class. I know that in the whole of your life, the listeners today, all your life, all of your life, there's some everything is not going perfect. I know there's something is imperfect, something is challenges. Always when it comes to practice this point, okay? Think that not only okay.
Dạ, thầy nói rằng tất cả mọi mọi người chúng ta đang học, ngồi học ở trong lớp này, thì thầy tin chắc chắn rằng trong cuộc sống của chúng ta không phải cái gì nó cũng hoàn hảo đâu à. Chắc chắn sẽ có những lúc nào đó mình gặp những điều khó khăn hoặc là những điều không như ý muốn mình. Không ai có một cuộc sống hoàn hảo theo ý của mình hết à. Cho nên từ đây trở về sau, nếu mà mình có phải đương đầu với là những hoàn cảnh khó khăn và những điều không như ý muốn của mình, thì mình hãy thực hành cái điểm này là hãy trách cứ một điều duy nhất. Điều duy nhất ở đây chính là những cái ác nghiệp và những cái phiền não mình đã tạo ra.
Okay, true, but it's a joke. No, true, but it's a funny thing.
Dạ, thầy kể một cái điều rất là vui nhưng mà có thật.
That is the one thing that I have to do. Okay, so practices. Okay.
Dạ, nên thầy nói là chúng ta hãy thực hành cái điều này khi mà mình gặp khó khăn.
So that is the one practice. Yeah, that one I have to do. Yeah. Now the generally there's two things that they are here. It's important. Okay.
Dạ, ở đây có hai điểm quan trọng.
So now there are kula kadi chavo gomche. Thế nên ta kula kadi chavo gom. Như vậy kula kadi chavo gomche.
Dạ, kế tiếp là thiền quán tri ân đến tất cả.
So whoever you meet, they always you have to feel that, that these people have done your parents in your past life. That you have to think.
Dạ, tất cả những gì mà mình, tất cả những ai mà mình gặp thì mình đều phải nghĩ người đó đã từng làm cha làm mẹ mình ở một cái đời nào đó trong quá khứ.
Whoever meets and okay, that you are from the sharing the chikata and meet them on the so now that you have to feel the kind of you have to always whoever you see, you always have to feel this person have done your parents in your past life.
Giờ với tất cả những người nào mà mình gặp thì mình phải luôn nghĩ rằng người đó đã từng làm cha mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ.
So this is the things that generally the whenever what you meet with the humans or the whatever you meet with the animals and the whatever, okay?
Giờ ở đây nói tất cả mọi người có nghĩa là mình có gặp kể cả con người hay là lẫn một cái con vật nào, nói chung là tất cả mọi chúng sinh thì chúng ta đều hãy nghĩ như vậy.
Okay. One thing, I just thought of one thing. Last time, I'm not so sure, did I announce you that the way Deepcore is planning the India tour? This, I'm not so sure. I told him this class or not.
Dạ, thầy có một cái thông báo là không biết hôm trước ở trong lớp học của mình thầy có đề cập đến chuyện Deepcore sẽ tổ chức một chuyến đi hành hướng Ấn Độ vào cuối năm hay chưa?
Did I announce this class or other class? I don't remember.
Dạ, thầy hỏi là thầy có thông báo lớp này chưa hoặc là thầy thông báo lớp khác mà thầy nhớ nhầm.
From which class? I announced this class or others class. And the just thing about the end of the December, okay, December 26 or 7, yeah. So Deepcore is going to organize the 6 to 7 days in the tour in the India, the holy place, the way the Buddha got enlightenment and the, okay, the Buddha give the first teaching in India tour, okay.
Dạ, thầy nói rằng thầy có thông báo rồi hay chưa thì không nhớ rõ, nhưng mà bây giờ thì thông báo lại cho lớp là cuối năm nay vào khoảng tháng 12 thì Deepcore sẽ tổ chức một chuyến hành hương vào ba điểm thánh tích ở ở Ấn Độ ạ. Đó là thứ nhất là Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật đã giác ngộ. Thứ hai đó là ở Kushinaga nơi Phật nhậm Niết Bàn, và thứ ba đó là ở Varanasi nơi Phật đã giảng bài pháp đầu tiên là Tứ Thánh Đế.
Okay, and who are the interested? And maybe more details will come later, okay?
Thì nếu mà có ai có ý định sẽ đi hành hương cùng với nhóm thì tất cả mọi cái thông báo chi tiết sau này thì thầy sẽ thông báo thêm với lớp mình ạ.
So I will also join the tour and I will explain these all the holy places, okay?
Thì thầy sẽ cùng đi hành hương ở trong đoàn cùng với mình, và đến cái điểm thánh tích thì thầy sẽ hướng dẫn và giảng các cái mà bài bài pháp phù hợp ở mỗi cái điểm thánh tích như vậy.
Okay, so yeah, just want to, it will be end of the December, December 26, 7, okay, more detail will come later, okay, and also I'm just thinking that will be the, after that, maybe we'll having the new year, now 2023 new year in the some holy places, both as the holy places, so that you can pray well and the goals of 2023 years goes well, okay.
Dạ, thì kế hoạch sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 26, 27 tháng 12. Và sẽ đi khoảng khoảng một tuần, khoảng 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 7 ngày. Thì thầy nói rằng trong cái khoảng thời gian đó thì mình sẽ có ngày ngày 1 tháng 1 là ngày Tết Dương lịch. Nếu mà mình ở cái nơi thánh tích nào thì lúc đó mình sẽ ăn mừng năm mới Tết Dương lịch ở cái nơi thánh tích đó, và sẽ có một thầy sẽ tổ chức một cái buổi để chúng ta cùng cầu nguyện cho năm 2023 tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ và chúng ta gặp nhiều may mắn.
Okay, just thought to just share that, yeah, if I'm not announcing the before, okay.
Dạ, thầy muốn chia sẻ với lớp các thông tin như vậy.
Okay, if you went to India before, and then also you can join, no? If you don't have the also before, also can join, okay.
Dạ, thầy nói lớp mình nếu mà chưa đến Ấn Độ trước đây thì có thể đi theo hành hương cùng với đoàn. Nếu mà mình đã từng đến rồi thì mình cũng, nếu mà muốn đi lại thì cũng có thể tham gia cùng với đoàn luôn à.
And as the today what you learn, don't get expect that the India is nice and everything's go well, or don't expect that, okay? Just when you're joining, just think that to join to purify the, all the negative karma of the, all the sentient beings, okay?
Dạ, thầy nói rằng khi mà chúng ta đi cùng đoàn như vậy hành hương sang Ấn Độ, nếu mà đối với ai mà mình chưa từng đi Ấn Độ, mình đừng có hy vọng là Ấn Độ là một cái nơi rất là đẹp đẽ hay là sạch sẽ gì, chuyện đó sẽ không có đâu ạ. Cho nên là mình hãy nghĩ rằng cái chuyến đi hành hương này là một chuyến đi giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm, với lại vì đến các nơi thánh tích của Đức Phật nên sẽ giúp mình tịnh hóa được nhiều ác nghiệp, và chúng ta hãy nghĩ như vậy.
Okay. Okay, so that's where you have to join, okay. Because but it is not like when you expect the tour goes well and the everything you expect to get the everything goes well, it won't go well, no, sometimes, yeah. So expect that whatever challenge comes in the while you're going the tour may help to purify all the negative karmas of the sentient beings, okay.
Nên thầy nói rằng những cái điều mà mình mong kỳ vọng ở chuyến đi, mình mong ở chuyến đi như thế nào, một chuyến đi sạch sẽ đẹp đẽ thì chuyện nó sẽ không có, tại vì sẽ không có cái những cái kỳ vọng của mình nó sẽ không có diễn ra hoàn hảo theo như ý của mình muốn à. Cái mà mình có thể hy vọng ở trong cái chuyến đi này đó là nhờ cái chuyến đi hành hương mình sang những thánh tích của Đức Phật sẽ giúp cho mình tịnh hóa được rất là nhiều ác nghiệp, và đồng thời mình cũng sẽ giúp cho mình cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh nữa. Dạ, mình sang điểm kế ạ. Mọi ảo hiện quán thành bốn thân, giữ vững tánh không, không gì hơn cách tốt nhất với bốn pháp hành, gặp việc thế nào cũng thiền quán. Dạ, ở đây mọi bảo hiện quán thành bốn thân có nghĩa là mình ở đây mình thực hành thiền quán tánh không, mà giữ vững tánh không không gì hơn có nghĩa là trong tất cả các pháp thiền và các pháp thực hành thì cái pháp thực hành thiền và tánh không đó là một cái pháp thực hành tốt nhất, không có gì hơn được đó. Dạ, giữ vững tánh không ở đây có không gì hơn có nghĩa là trong tất cả các mọi cái đối tượng mà thiền quán thì mình thiền về tánh không, nghĩa là đối tượng tánh không, khi mình thiền về tánh không đó là cái cách thiền tốt nhất, không có gì có thể vượt qua được.
I think this emptiness point will talk in the liberation palm and the now the after the bodhicitta comes on more I talk in that time.
Dạ, mọi ảo hiện quán thành bốn thân, giữ vững tánh không không gì hơn. Ở đây so sánh cái pháp thiền và tánh không nó sẽ tốt hơn tất cả mọi pháp thiền khác. Vậy thì chúng lấy cái cơ sở gì để mà so sánh là pháp thiền tánh không mình nó tốt nhất à? Lấy cơ sở đó là pháp thiền tánh không này có cái năng lực để mà loại trừ, để mà diệt trừ phiền não tốt hơn tất cả mọi pháp thiền khác, cho nên thiền và tánh không là tốt nhất. Thầy nói là về tánh không thì phần sau giải thoát trong lòng tay thầy sẽ giảng rõ hơn.
The most important in the teacher, the trailer come to Gomla Jor said.
Dạ, ở câu cuối cùng mà gặp việc thế nào cũng thiền quán.
This is saying that every moment you should practice the Dhamma. Every moment in your life.
Dạ, chứ thiền quán ở đây mình hãy hiểu đó là thực hành pháp ạ. Câu này khuyên chúng ta rằng ở bất cứ cái thời điểm nào ở trong trong cuộc sống của chúng ta cũng hãy thực hành Phật pháp.
Okay, then this week you have to practice that this week. Okay, try to practice that every moment. Try to practice the Dhamma. Okay, you don't have to practice Dhamma long. Just few seconds will be fine. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói là chúng ta hãy hãy thực hành cái câu cuối này, gặp việc thế nào cũng thiền quán. Đây chính là cái bài tập ở trong tuần này cho lớp của mình. Chúng ta hãy cố gắng là với bất cứ việc gì xảy ra cho mình là mình cũng hãy nghĩ đến Phật pháp và mình hãy thiền về cái hoàn cảnh đó. Mình không cần phải phải thiền lâu đâu ạ. Mình chỉ cần nghĩ đến và mình thiền về Phật pháp trong khoảng vài giây xong rồi mình lại làm tiếp việc.
So very simple way the Dhamma practice is to bring the more positive thought. That is the Dhamma practice, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta thực hành như thế nào thì thực hành rất là đơn giản. Cái cốt cốt lõi của việc thực hành Phật pháp đó là mang những cái suy nghĩ tích cực vào trong tâm vào trong tư tưởng của mình ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống.
Okay, let me give you the one example, okay?
Dạ, thầy sẽ lấy một ví dụ như thế này.
When you are walking in the street, suddenly you saw the, I mean, the animal, what will you meditate?
Dạ, khi mình đi ở trên đường và mình gặp một con thú thì lúc đó mình cần thiền quán như thế nào?
Rama, what you will meditate, Rama?
Dạ, thì lúc đó mình sẽ thiền quán như thế nào?
So like that, suddenly when you someone use the harsh word and the, you are feeling the sad, what dharma you will meditate?
Dạ, và khi có người nào đó nói những cái lời mà khó nghe đối với mình, xong rồi mình cảm thấy buồn thì lúc mình cảm thấy buồn như vậy, mình cần phải thiền cái gì, mình cần phải thiền như thế nào?
So this is the way how you have to practice.
Dạ, mấy cái ví dụ vừa rồi là thầy đặt cho mình tình huống là lúc nào mình cũng thiền quán, là những cái lúc mà mình bị suy nghĩ tiêu cực đó và những cái hoàn cảnh trong cuộc sống mình cần phải thiền.
Yeah, that sharing the mabachetta. So that is the Dhamma practice means of bringing the more positive thoughts. Okay.
Dạ, cho nên thực hành Phật pháp đó là mang cho mình giúp cho cái tâm của mình có thêm nhiều cái suy nghĩ tích cực hơn.
When your mind is full of the positive thought, you will see only positive things. When your mind is full of the negative thoughts, you will see only negative.
Dạ, khi tâm của mình là chứa đựng tất cả mọi cái suy nghĩ tích cực thì mình nhìn thấy xung quanh mọi thứ đều là tích cực. Khi mà mình nghĩ nhiều điều tiêu cực thì mình nhìn chỗ nào mình cũng sẽ thấy tiêu cực.
Sometimes we expect to see everything is good, no? To when you see that everything is good, first you have to have the good things in your mind, then only you can see the good things.
Và mình vẫn luôn trông mong là tất cả mọi cái điều diễn ra xung quanh mình nó là điều tốt và điều 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 thuận lợi hết à. Cho nên để mà thấy được tốt và thuận lợi đó, mình phải 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 gieo trồng, mình phải phải đem vào trong tâm mình những điều tốt và thuận lợi trước. Thì khi mà tâm mình đã có những điều tốt và thuận lợi rồi thì mình nhìn ra ngoài thì chỗ nào cũng sẽ tốt và thuận lợi theo thôi.
Okay, so that's why the Dharma practice is more like bringing the positive thinking. So, okay.
Dạ, cho nên thực hành Phật pháp cái điều cốt lõi đó chính là mang vào trong tâm mình những điều tích cực.
So this week is a trailer called Bono Jorua. Bring the Dharma practice into every moment. So,
Dạ, cho nên thầy nói là trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập đó là gặp việc thế nào cũng thiền quán. Đó chính là bài tập trong tuần này cho lớp mình.
Okay, when you're eating the food, what Dharma practice you will do?
Lấy ví dụ là khi chúng ta ăn thì chúng ta phải thiền như thế nào?
When you're eating the food for the 10 minutes, you don't have to meditate Dharma practice in the 10 minutes, just 1 minute, 30 seconds is enough. That will turn the 10 minutes of the eating the food into the very Dharma.
Dạ, ví dụ chúng ta ngồi ăn một bữa bữa ăn trong vòng 10 phút thì mình không có cần phải thiền suốt 10 phút cho cái bữa ăn đó. Mình chỉ cần dùng khoảng 1 phút hoặc là 30 giây mình tập trung, mình vừa ăn mình vừa thiền thôi. Thì cái 30 giây với cái 1 phút mà vừa ăn vừa thiền đó nó sẽ thật sự là một cái khoảng thời gian dù nó ngắn nhưng mà nó rất là có chất lượng trong cái việc thực hành pháp của mình.
Okay. So yeah, what will you practice when you're eating the food? What the Dharma practice you do?
Dạ, cho nên mình hãy tự suy nghĩ xem là lúc mà mình ăn thì mình cần phải thiền như thế nào, rồi lúc mình ăn thì mình hãy thiền như vậy.
When you're watching the TV, what Dharma practice you will do?
Dạ, khi mình xem TV thì mình cần phải thực hành pháp như thế nào?
Okay, now you already learned the Dharma, so maybe you know that I don't have to tell. No?
Dạ, thầy nói mấy phần này hồi xưa giờ thì mình lớp mình đã học nhiều rồi, thầy cũng đã có giảng rồi nên thầy không có nói lại.
Okay, this week, every moment what you're doing, try to bring the Dharma practice. Okay.
Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành pháp trong tất cả các việc của mình. Lúc nào mình cũng hãy nghĩ đến chuyện thực hành pháp.
Only don't practice, okay, Dharma, when you're driving, okay? Driving the car or motorbike, then don't meditate, okay?
Dạ, nhưng mà có những cái trường hợp ngoại lệ là khi mà đang lái ô tô với lại đang lái xe máy thì mình không có thực hành pháp à.
Other than that, you can meditate, okay, anytime, okay?
Dạ, ngoài những cái tình huống đó ra thì mình có thể mình kết hợp thực hành pháp ở bất cứ lúc nào.
Okay, this is the third point of the mind training. Okay.
Dạ, đây chính là phần thứ ba trong 7 điểm luyện tâm.
Okay, so that's why so third point of meditation mainly two points are there. Okay, whenever the bad things happen, transforming the misfortune into the path of the enlightenment, and the every moment try to meditate. Okay, every moment in your life.
Dạ. Dạ, nên thầy đúc kết lại ở trong phần thứ ba, ở trong đẹp 7 điểm luyện tâm của mình là có 7 điểm. Cái điểm thứ ba là điểm chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Thì cái điểm này có hai cái phần chính, hai cái ý chính mà mình cần phải nhớ. Thứ nhất đó là lúc nào mình gặp khó khăn và nghịch cảnh thì lúc đó mình hãy cố gắng thực hành để chuyển những khó khăn đó trở thành cái thuận lợi cho bản thân mình. Thứ hai đó là mình gặp bất cứ việc như thế nào thì mình cũng hãy áp dụng thực hành Phật pháp, ở đây là áp dụng thiền quán.
Every moment try to meditate, okay?
Nên chúng ta hãy cố gắng thiền ở trong bất cứ mọi cái tình huống như thế nào.
No, I have one question. Okay, that you have to write down. Okay. Tell a kandu bhola jor say the kandu jor bhola vidam kela.
If you face any circumstance, you should meditate.
Any circumstances, meditate. Okay.
Dạ, ở đây là thầy nói rằng chúng ta gặp một cái hoàn cảnh, một cái tình huống như thế nào, chúng ta cũng phải nên áp dụng thiền quán.
As I told you, when you are having the food for the 10 minutes, you don't have to meditate all the 10 minutes. 1 minute meditation is enough.
Yeah, khi mà chúng ta, như thầy nói là khi mà chúng ta ăn trong 10 phút thì không phải mình áp dụng suốt 10 phút để mình ngồi thiền à. Có nghĩa là mình chỉ cần thiền khoảng như 1 phút trong cái thời gian mình ăn mà thôi.
Okay, now I have one question.
Yeah, thầy có một câu hỏi cho lớp mình. Yes.
That is a one, okay, you write down, okay?
Yeah, đây là một câu hỏi thực hành viết, nghĩa là mình trả lời câu hỏi bằng cách là mình viết xuống giấy.
While you're drinking the alcohol, what you meditate, okay?
Yeah, khi mình đang
drinking the beer, what to meditate, okay?
Yeah, mình khi mình đang uống rượu thì mình thiền như thế nào?
Okay, write down. Really, that is I want to know. Yeah.
Yeah. Thầy hỏi là bây giờ mình viết xuống, mình hoặc là mình có thể nhắn tin vào trong cái ô chat này, khi uống rượu thì mình thiền cái gì, mình thiền như thế nào, thầy đang rất là muốn biết. Dạ, lúc mình có câu trả lời mình viết xuống
You
cặp.
can meditate while at the time of the first moment, I think you can meditate. After you get drunk, then there is no meditation.
Dạ, thầy nói rằng mình có thể thiền cái lúc mà mình vừa mới cầm cái ly rượu lên mà mình uống, lần đầu tiên mình uống thì lúc đó mình còn thiền được, chứ một hồi nữa say rượu rồi không có thiền được đâu.
Yeah, okay. So every moment you can bring the practice, okay, in the meditation. So I would just want to know that what will you meditate while you're drinking the beer or alcohol, okay?
Dạ, cho nên là mình
If you are not drinking the alcohol, if you are not drinking the alcohol, then you can write something, okay? You
dạ.
can write the you have to meditate, okay?
Dạ, cho nên là thầy nói rằng trong lúc mà mình uống rượu á, thì mình sẽ thiền điều gì, thầy cũng muốn biết cái câu trả lời đó. Trong tất cả những cái tình huống khác, nếu mà mình không uống rượu thì mình muốn thiền gì thì mình cũng hay viết xuống, nghĩa là đây là bài tập. Trong các cái tình huống của mình thì mình cần phải thiền những điều gì thì mình tự mình viết xuống cho mình.
But definitely you can meditate on.
Dạ, nhưng mà được, dĩ nhiên là khi mà uống rượu thì mình vẫn có thể mình thiền được.
I remember the one time there's one old man, a Tibetan man. Yeah.
Dạ, thầy có nhớ, thầy có biết một người người đàn ông Tây Tạng, một ông cụ lớn tuổi.
In the Tibetan, you know, that like alcohol, there's one wine, barley wine. It's a quite famous in Tibetan. Yeah.
Dạ, thì ở Tây Tạng có một loại rượu, rượu lúa mạch đó, rất là nổi tiếng ở Tây Tạng, mà người Tây Tạng thường hay uống rượu đó.
And that he was, I think that he was that time a little bit drunk while drinking that.
Dạ, thì cái người đàn ông mà thầy đang kể đến thì lúc mà trong câu chuyện này thì ông ta đã uống cái rượu này và đã hơi say rồi.
And he kept on drinking and he was saying the one word, very funny what he's saying though, Dipare, Dipare. Well, that is negative sin, negative sin. He was keep on drinking the alcohol.
Dạ, thầy nhớ là thầy biết ông này, và ông này uống uống rượu và ông say rồi. Ông say rồi, và lúc mà ông đang say và đang uống rượu thì ông cứ lầm bầm, ồ thật là tội lỗi, uống rượu thật là tội lỗi.
So that is okay. So same thing that definitely you can meditate. Whatever the circumstances, you can meditate.
Dạ, cho nên dĩ nhiên là trong tất cả mọi cái tình huống nào mình cũng có thể áp dụng thiền quán được hết.
Yeah, tập phong chỉ lo là khác chế thôi.
First they say that drinking alcohol is violate the precept, so I cannot meditate while I'm drinking.
No, my question is that, okay, what you have to meditate while drinking alcohol? Okay.
One say that I will meditate, I may not violate any.
No, read from the
anything. Yeah, ở đây có mấy câu trả lời ạ. Nguyện uống ít không bị say, không phạm lỗi khi say. Rồi có lại có câu trả lời, trong lúc uống rượu thì sẽ thiền nhận biết khi mình cầm ly rượu, cảm giác khi rượu chạm vào môi lưỡi, cảm giác nóng của cồn, vị vị trôi xuống họng, nóng da dày như thế nào, nhận biết không nên uống say để dẫn tới các hành vi thiếu kiểm soát. I will meditate that I will observe. Observe all my body when my tongue and my stomach taste the taste of wine, and I meditate I will not commit any sins while I'm drunk.
Very good.
Yeah, thầy nói mấy cái cách nghĩ như vậy rất là tốt à. Los.
That beer company should write that. This is for the beer company to advertise the alcohol.
Dạ, thầy nói là mấy cái mà mình mô tả đây là mình nên gửi cho mấy cái công ty bia để họ họ quảng cáo bia đó, họ dán lên luôn đó, thì thì họ sẽ bán chạy bia hơn.
But very good, you can still meditate, no?
Dạ, thầy nói là những cái cách nghĩ như vậy cũng rất là tốt mà mình có thể sử dụng thiền lúc mà mình uống rượu.
Okay, okay, then can you read? Okay, before I drink, I think that I drink all the people over the world so they don't get drunk when they drink the wine. Phong can you translate that?
Dạ, có một câu là
before I drink that I drink all the people all over the world that they don't get drunk when they drink the wine.
Dạ, có một câu trả lời là lúc mà uống rượu thì sẽ thiền, là khi mà tôi uống rượu thì tôi sẽ nghĩ rằng tôi uống dùm cho cả thế giới, cho nên cả thế giới lúc mà uống rượu họ sẽ không bị say nữa.
Okay, good. Okay.
Dạ, tại nói thì như kiểu này cũng rất là tốt.
Good excuse for drink more alcohol.
Dạ, thầy nói đây là một cái lý do ngụy biện rất là tốt để mình uống say mà không phạm lỗi.
Okay, anyway, that's joking. No? But I think that you're all getting the my point. Okay, meditation, that's very good. You're all getting that. Okay, what to meditate. Okay, very good. You all are getting it. Okay, very good.
Dạ, thầy nói đùa thôi ạ. Thầy nói đùa thôi, nghĩ như vậy vẫn được ạ. Thì thầy nói rằng thầy hỏi là để cho mình biết là mình phải thiền như thế nào. Cho nên là với những cái cách suy nghĩ như thế này thì mình vẫn có thể áp dụng lúc mà mình uống rượu. Thì đối với lại những cái hoàn cảnh khác thì mình hãy áp dụng những cái cách suy nghĩ tương tự là mình cần phải làm như thế nào trong những hoàn cảnh như vậy.
Okay, then cut the phone off. Yeah, till all the malos.
Dạ, có một câu trả lời là thiền về tại sao có rượu, ai làm ra rượu, hữu ích và tác hại của rượu, cầu cho chúng sinh không bị hại bởi rượu. I will meditate the origin of wine, who made wine, what is the benefit of wine, and what is the damage of wine, and I wish that all the sentient beings will not get harmed by wine.
Good, yeah.
Dạ, thầy nói cách nghĩ như vậy cũng rất là tốt.
Okay, then you are
the... Dạ, thiền về tác dụng tích cực của rượu và tác dụng tiêu cực của rượu. Thiền về cách giảm thiểu tác dụng tiêu cực của rượu, chủ yếu làm rượu. Chủ yếu là rượu là mất tự chủ của mình. I will meditate about on the positive and negative points of wine. And I will think of how to eliminate all the negative effect of wine. Because why make me lose self-control.
Okay, yeah, okay, good, yeah. I think that you all are getting the points of what to meditate, okay? Now that writing is a very easy, okay? You have to think that, okay? That's the okay practice you have to apply that, okay? Mm.
Dạ, như thầy nói rằng đa số lớp mình đã biết được là áp dụng là áp dụng cái câu là gặp mà việc thế nào cũng thiền quán, mình áp dụng như thế nào. Đối với rượu thì mình áp dụng như thế này. Ở đây có rất là nhiều câu trả lời được nêu ra, thầy nói áp dụng suy nghĩ như thế rất là tốt. Cho nên đối với việc nào các cái việc tình huống của mình hãy viết xuống giấy và mình phải luôn ghi nhớ rằng hễ mà mình gặp cái tình huống đó thì mình phải thiền và suy nghĩ y hệt như vậy.
I think the most who write you are not drinkers.
Dạ, thầy nói rằng mấy các học viên nào mà có những cái câu trả lời trên đây chắc là người chưa có uống rượu bao giờ mới viết như vậy.
If you're a drinker, I don't think you will write all those things.
Nếu mà mình có thích uống rượu thì chắc mình không có ghi những cái câu này đâu.
You will write very different words.
Okay. Dạ, đối với ai mà có uống rượu thì chắc là mình sẽ trả lời rất là khác so với những cái câu trả lời này.
Anyway, just the alcohol drinking meditator, I just want to get some just example. Okay, now if you can do an alcohol, then the other practice you can do very easily while you eat the food, when you talk with the people and the every circumstances, okay? Try to meditate this week, okay? Try to meditate, okay? Mm.
Dạ, cho nên thầy nói rằng cái bài tập uống rượu này thì là một cái ví dụ thầy cho lớp mình thấy rằng mình cần phải thiền như thế nào. Thì đối với lại các cái tình huống khác thì mình cũng sẽ có những cái cách suy nghĩ cho cái bản thân của mình. Cũng giống như là mình suy nghĩ cho cái tình huống uống rượu. Mình có những cái suy nghĩ trong bất cứ tình huống như thế nào thì mình viết xuống giấy. Khi mà mình gặp việc như vậy ở ngoài đời thực tế thì mình hãy áp dụng đúng cái suy nghĩ đó để mình thiền.
Okay, so whatever the your dharma, best dharma practice or whatever, do something against the dharma. If you feel that you are not did the right, that is the one best improvement. Okay. Mm.
Dạ, trong các cái pháp thực hành Phật pháp thì cái kết quả của nó là để giúp cho mình trở nên tốt hơn và cải thiện bản thân mình. Cho nên lúc mà mình thực hành và mình thiền quá và mình nghĩ rằng ồ cái việc tôi vừa làm việc đó là sai, và lúc đó mình nghĩ rằng ồ tôi đã làm sai, tôi đã phạm lỗi, thì đó là một cái cải thiện, cái sự tiến bộ rất là tốt vì mình đã nhận ra được lỗi lầm của mình.
Okay, and when someone when you showed the anger, when you shouted to someone later on, if you feel that you have done the not the right thing, that also improvement. Okay, lots of people when they shout at other, when they show the anger, they feel nothing, they feel it's just normal.
Yeah, nếu mà chúng ta có lỡ mình nói những điều không hay với người khác, la mắng người khác, sau đó mình nghĩ lại rồi mình cảm thấy là khi nãy là mình có lỗi rồi, thì cái giây phút mà mình cảm thấy mình có lỗi đó, mình tự nhận ý thức được mình có lỗi, thì đó là một cái sự tiến bộ rất là lớn trong việc thực hành pháp. Có rất là nhiều người la mắng người khác, nói xấu người khác, mà sau đó cũng không hề biết xấu hổ, không hề biết hổ thẹn, cũng không hề biết mình đã phạm lỗi, thì đó là cái thói quen bình thường của mọi người.
Okay, so that's what you have to do. Am I clear? No? Okay. Yeah. So This is the one thing, okay? And the, this week, okay, then the, this week you have to practice that, okay? Every moment try to bring the meditation, okay? Meditate, okay? Mm.
Yeah, nên đó là bài tập về nhà của lớp mình trong tuần này. Chúng ta hãy áp dụng cái cách này để mà chúng ta thiền.
Okay, so as I told you, the meditate, when you meditate and bring more positive thoughts, then the whole day, when you have the days, will go very well, okay? Mm.
Dạ, nếu mà trong bất cứ hoàn cảnh nào trong một ngày mình đều áp dụng thiền và mình mang đến những cái suy nghĩ tích cực vào trong tâm mình thì cả ngày hôm đó mình gặp việc gì mình cũng sẽ cảm thấy rất là tốt đẹp.
So really, the when you having the more positive thoughts in your mind, your health will also improve a lot. Right now, the health is very much depends on your thought. Okay.
Dạ, khi mình có được một cái tâm tích cực rồi thì sức khỏe của mình cũng sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Bởi vì mình biết là sức khỏe nó cũng phụ thuộc vào cái tinh thần mình rất nhiều.
So, okay. So that's why the okay. Clear, no?
Dạ, thì hôm mình có rõ cái phần thực hành như thế này không ạ?
Okay, and this week you have to meditate that, okay? Now I will say the short prayer, okay? Recite the Buddha's the Pankhaparamita Sutra.
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hãy áp dụng phần thực hành như vậy. Bây giờ thì thầy sẽ có một phần cầu nguyện nhỏ nhỏ. Thầy sẽ đọc bài đoạn ở trong Kinh Bát Nhã.
And now I'm just, this is the, I mean, that comes to the end of the, my US tour, around 6 weeks, all the activities, Dharma activities mostly are finished. Yeah.
Dạ, thì đến lúc này thì các cái hoạt động Phật Pháp của thầy ở bên Mỹ cũng đã sắp xong rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là thầy xong cái chuyến hoằng pháp của thầy ở bên Mỹ.
And now the only the one thing about the publishing the one book in the English, so that is the only. Okay, so first stop the recording, okay? Mm.
Yeah, thầy nói mình dừng ghi âm.
So one publish it.
Yeah, nên thầy nói rằng ở tuần này chúng ta đừng quên bài tập về nhà là hai cái điểm thiền khi nãy thầy có hướng dẫn.
Okay, now don't ask me the what the 2 points this week you have to meditate, okay? Mm.
Yeah, đừng có hỏi thầy lại hai cái điểm hồi nãy là gì ạ?
You will get the what to meditate, you will get message in the Viber, okay?
Dạ, mình sẽ nhận được bài tập về nhà trên Viber.
Okay, who have not subscribed the Deep Card channel Viber, subscribe it, okay? Every point what to meditate, you will get message, okay?
Dạ, thầy nói là nhóm mình, lớp mình, ai chưa có đăng ký nhận tin nhắn kênh Viber thì mình hãy đăng ký nhận, thì sau buổi học thì sẽ có tóm tắt bài tập về nhà và các cái điểm thiền ở mỗi buổi học.
Okay, on what step you have to meditate and the today is the 2 points. Okay, you don't have to ask me. In the Viber, you will get it and read it again and again for 1 week. Okay, what to meditate. Okay, much easy.
Dạ, nên sau mỗi buổi học thì sẽ có tóm tắt về bài tập về nhà và chúng ta cần phải thiền gì sau mỗi buổi học. Nên chỉ cần có mình đăng ký cái kênh Viber của Deep Cao thì mình sẽ nhận được. Nên mình cũng không cần phải hỏi lại thầy. Thì mỗi tuần mình cứ mở cái bài tập về nhà và mình đọc đi đọc lại để thiền.
Okay, now don't tell me like you don't use a smartphone like me. Okay, don't tell me.
Dạ, thầy nói là đừng có nói thầy là con không dùng điện thoại thông minh cho nên không dùng được Viber. Đừng nói thầy như vậy.
Okay, okay. Then subscribe. Okay. Okay.
Dạ, nên chúng ta hãy đăng ký kênh Viber để nhận bài tập về nhà.
Okay, and you will get all the instruction. Okay, what to meditate for this week. Okay.
Dạ, nên mỗi một tuần mình sẽ nhận được cái thông tin về bài tập về nhà sẽ thiền gì sau mỗi buổi học.
Okay, thank you. Come on, come on, come on, come on. Hang up line, Tucker.